thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải về luật sinh trụ, hoại diệt và hồi sinh trong cơ tiến hóa không ngừng nghỉ. Ngài lấy bông hoa để dẫn chứng cho chúng ta sức hồi sinh vô cùng, không bao giờ bị tiêu diệt. Ngài còn cho chúng ta biết có thế gian thì có thiên đàng, phân rõ giới nặng và giới nhẹ, đó là căn nào thì quả nấy không thể sai chạy được. Ngài khuyên chúng ta, nếu biết được nguyên lý này thì an tâm lo tu, ở vị trí nào thì lo tu theo vị trí đó. Đó là vạn giáo quy nguyên, vạn linh đồng thức, không thể pha trộn được, đạo nào thì giữ đạo nấy, nguyên căn nào phải phát triển nguyên căn đó, rồi quy tụ hội hư không đại định ở bên trên, căn cội vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng, thay vì tranh chấp vô lý, tạo cảnh không cần thiết. Khi chúng ta hiểu được nguyên lý này, thì đạo nào cũng một mà thôi, chỉ giữ có kết tâm, cho nên vô vi luôn luôn thờ kết tâm, thực hiện cho kết tâm càng ngày càng thanh nhẹ. Tâm chúng ta là chân lý, giữ trung tâm bộ đầu, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, là nắm trọn tất cả niềm tin hướng thượng. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Nguyên ý siêu minh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Melbourne, Úc Châu ngày 27 tháng 1 năm 1985.
Cho nên các bạn đã thấy rằng bông hoa khoe màu, nhưng mà đã trả lời cho chúng ta thấy rằng sanh trụ hoại diệt. Sanh ra có cái hoa, có màu sắc, có khoe màu ở đó, nhưng mà rồi rằng phải hư hoại và diệt. Giữa cái gì diệt về vật chất, nhưng mà thức hồi sinh vẫn còn trường tồn, và nguyên ý của điển hình vẫn sanh động. Thật cơ tiến qua nhiệm vụ của chính nó không ngừng nghỉ. Cho nên các loại bông hoa tại thế gian, các bạn đã thấy rằng bông nào, màu nào sắc này, là đâu mất, có mất chức chủ. Bông hường là mất, bông cúc là bông cúc, hoa sen là hoa sen, vẫn giữ lấy nguyên căn sẵn có của chính nó, để tiến qua từ đời này tới đời kia, từ kiếp này tới kiếp nọ, vẫn bảo tồn thể chất của chính nó và thực hiện chiều cao sẵn có. Không có mặt, thức hồi sinh vẫn vô cùng. Các bạn trồng cây sen rồi nó sanh ngó, rồi sanh bông, rồi sanh hữu ích cho chúng sanh, công hiến cho chúng sanh, sự tốt đẹp cao cả, nó giờ vào trong tâm thức của người mình yêu. Được từ đó nó sẽ đi nữa, đi mãi mãi, đi mãi mãi, nhưng mà còn mãi mãi. Cho nên thế gian co là thiên đàng co, chứ không phải nói thế gian co thiên đàng không có, đều có hết. Nhưng mà giới nhẹ thì giữ nguyên ý, mà giới nặng thì ở trong sanh trụ hoại diệt. Cho nên căn nào quả đấy, không sai chạy được, không sai chạy được một lý. Cho nên các bạn hiểu được cái nguyên ý này, an tâm lo tu. Tôi là loại này, chỉ lo tu loại này, rồi loại này cũng đến được. Vạn giáo quy nguyên, vạn linh đồng thức, chứ không phải lấy cái này phá vô kia được đâu bạn. Cho nên đạo nào phải giữ đạo đấy, nguyên căn nào phát triển được nguyên căn đó, rồi cũng quy hội trở lại hư không đại định ở bên trên. Đó cái căn cội vô cùng, cái thức đó vẫn tồn giữ chứ không có khai mở, nhưng mà nó ở nơi thanh thoát nhẹ nhàng. Tại vì trật trật vô lý và tạo cảnh không cần thiết thay vì cần thiết. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý này thì đạo nào cũng một mà thôi, chỉ giữ có cái tâm. Cho nên vô vi luôn luôn thờ cái tâm, thực hiện cho cái tâm càng ngày càng thanh nhẹ. Và tâm chúng ta là bàn thờ, tâm chúng ta là chùa chiền, tâm chúng ta là nhà thờ, tâm chúng ta là chân lý. Phải hiểu điều này. Giữ trung tâm bộ đầu hòa hợp với cả cả không vũ trụ là nắm trọn tất cả niềm tin cương thượng, tự tu tự tiến, không bị sai dạy và lừa gạt lấy mình nữa. Cho nên hôm nay cũng ngày tham thiền chung huynh đệ tỷ muội của chúng ta đồng chung sống trong giây phút thiêng liêng, biết được tâm, biết được hồn, biết được ta, thì ta phải cố gắng giữ trọn lành Phật thanh nhẹ đó. Và chúng ta đã có pháp để đi, có đường hướng để hành, có tâm để thức, quy thay và làm thay. Huynh đệ tỷ muội chúng ta đã ý thức rất cần thiết cho tâm thức. Từ ngày tôi đã ở Sydney cũng như ở Melbourne, tất cả các bạn đạo của chúng đều sưởi ấm lòng tôi, sự thương yêu vô cùng, cảm ơn. Tôi luôn luôn nhớ nhung và giữ lấy những kỷ niệm tốt đẹp. Hôm nay là buổi tham thiền cho những buổi rung động tâm hồn của chúng ta trong nguyên ý tự tan và tự thực. Chúng ta càng nhớ nhung hơn và càng tự thực hiện sẽ đến đích hơn. Những chuỗi ngày kỷ niệm được gần nhau, từ âm thanh cho đến hành động, vui tươi trong sự thanh thoát, rồi cũng phải có ngày xa cách, để cảm thấy mình đang thiếu thông cái món quà, một hơi sưởi, một lời nói. Nhưng văn minh đã hỗ trợ cho chúng ta. Lúc nào chúng ta gợi sống lại những niềm tin đó, và lúc nào chúng ta cũng nghe và tự thức được những chuỗi ngày đã gặp nhau qua âm thanh, qua lời nói, những sự ghi chép đầy đủ tất cả chúng ta đã nguyện đem tâm hồn thanh tịnh dâng trọn cho bề trên, cầu mong trở về với nguyên căn nguồn cội sẵn có của chính chúng ta. Đêm đêm thực hành, ngày ngày qua những sự bảo tác đầm loạn, những nguyên ý không phải là giữ lấy niềm tin khả năng sẵn có của chính chúng ta để tu để thiền, để gặt hái những gì chúng ta có khả năng gặt hái, nhiên hậu cống hiến cho mọi người kế tiếp, đồng hành đồng tu đồng tiến như chúng ta. Mỗi người chúng ta biết tự tu tự tiến một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn. Cũng do cái ý chí tu học của mọi cá nhân mà thôi. Ngày hôm nay các bạn được sự ảnh hưởng của tôi cũng do sự tu học cố gắng của chính tôi. Mà tương lai những người khác sẽ được tận hưởng những gì các bạn thực lại. Và các bạn nói những cái gì các bạn đã và đang hành cho những người khác. Thì cũng không khác gì những ngày hôm nay. Qua những chuỗi ngày các bạn đã gặp tôi. Và những chuỗi ngày sắp tới những người đó sẽ gặp các bạn. Huynh đệ tỉ mũi trong khóa địa cầu là một. Đồng sắc đồng sống trong một nhịp thở thanh cao. Mọi người phải nhắc nhở với nhau trong thức bình đẳng. Hít vô và thở ra không có gì biệt. Không lấy bề ngoài làm chánh mà dụng nội thức làm chân. Cái nội thức chúng ta là quan trọng. Cái ý thức cuối cùng là một không hai. Cho nên tình thương huynh đệ tỉ muội khó mà xa cách, vì hiểu được nguyên ý của nhịp thở cả càn khôn vũ trụ là một, thì chúng ta không lý do tranh chấp bề ngoài mà tạo sự sức mẻ của nội tâm. Cho nên chúng ta muốn bồi điểm này, khi bộc lộ bản chất tham sân si dụng thư đối với gia can chúng ta, hít một hơi dài, chúng ta thấy rằng tôi đã sai. Tôi chưa vận dụng được nguyên khí cả càn khôn vũ trụ để chuyển đại não cho chúng tôi. Cho nên chúng tôi mới sân si buồn hận. Nếu tôi vận dụng được một nguyên khí chuyển vận đại não, thì tôi thấy rằng cần sự tha thứ và thương yêu. Các bạn có con, có chồng, có vợ. Rồi. Nhiều khi các bạn cũng buồn và muốn bỏ tất cả gia can xa đi, muốn liền tất cả vào gió ra, nhưng mà liền đi đâu các? Các bạn bình tâm thì cái gì các bạn cũng có quyền sử dụng, sự sáng suốt của các bạn đâu có bỏ, kể cả cộng sản, kể cả học khác, đều là quý báu cần thiết khi bạn cần. Thiêu thanh tịnh, chúng ta có thể tự hỗn ẩu, tự lương gạt lên tâm thức của chúng ta, tự tạo sự bất tín cho chính mình. Cho nên nhiều khi chán và muốn bỏ và muốn đá và muốn tiền, chứ kỳ thật toàn là hữu ích ở xung quanh chúng ta. Nó đã và đang phục vụ chúng ta và đã và đang xây dựng cho chúng ta tiến hóa rõ rệt. Mà chính chúng ta là người phụ bạc. Chúng ta là một con người phủ phàng tất cả. Cầu mong có được Thượng Đế. Thượng Đế chuyển nguyên khí vào tâm lệ từ chối. Đem cái nguyên khí ra ra tranh chấp dùng lý luận bất chấm. Tạo ra sự sức mẻ cho nội tâm mà không hay. Tưởng tôi là sáng suốt. Cho nên tôi chỉ cầu mong các bạn giữ một chút thanh tịnh là đủ rồi. Cố gắng thanh tịnh lên đi bạn. Cái vốn thanh tịnh là vốn vô cùng. Các bạn ở sống trên đời này, các bạn đạt được thanh tịnh thì chuyện gì các bạn cũng khó hơn. Mà thiếu thanh tịnh thì cái gì các bạn cũng mất hết. Chúng ta càng ngày càng tu càng thấy rõ nguyên lý đó. Nhận quà quan trọng, không có công bằng nào tôi không nhận. Vì sao tôi phải nhận? Thì tôi thấy các bạn nhiều khi xin tu nhưng rồi cũng thiếu nhận thiếu quà. Vì sao? Vì các bạn đã tự lường gạt các bạn từ bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên vì đó tôi phải nhận. Tôi cũng muốn thấy cái cảnh các bạn tự lường gạt các bạn. Nói sao làm vậy đi mà. Được thi kỳ được đại nguyện của chính chúng ta. Một nụ cười thanh nhẹ của các bạn cũng cứu rỗi được tình trạng của đối phương. bớt nói đi, dâng nụ cười chung sanh, thực hiện nội tâm, cứu độ quần chúng, quy biết là bao nhiêu. Rồi đây các bạn có ngày rảnh rỗi lúc xa tôi thì cũng nghe lại những âm thanh mà tôi lưu lại đấy, để kiểm điểm tâm thức. Các bạn lại tìm ở đó trong sự thương yêu vô cùng của giữa tôi và các bạn. Vì các bạn vô cùng.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức bài thơ Dạy dỗ lục căn lục trần trong CD Đạo Tâm, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
Trần rối loạn ấy do ta, đời đạo song tu tự tiến hóa. Thấy đó, mất đó, không tồn tại, hiểu hòa tự đạt, thấy hồn ta. Hành pháp không giờ dành, các giới noi theo để thực hành. Xây dựng đạt thanh là chánh pháp, căn trần tướng ưng tiến hoa thanh. Trong ta có pháp sao không học, cứ mãi mê say cảnh hạ tầng, không giác không tu thành động loạn, khó hoa khó tiên khổ vào thân. Biết ai là kẻ hành chân lý vừng, tự tin tiến thẳng vào bể khổ chân gian, nơi thức giác thực hành chân pháp tiến càng cao. Lấy không làm gốc hòa chân pháp, lấy cảnh làm thầy học hỏi vang, thắc mắc tiêu tan, tâm thức giác không còn vọng động hưởng trời.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Trước còn tu là giải nghiệp. Tu là giải nghiệp bởi vì khi cái ý của các bạn muốn, tôi bây giờ tôi muốn chiếm cái cơ sở này, thì tôi phải lo cho cơ sở này, phải không? Tôi thích dâm dục, tôi phải lo về dâm dục. Tôi ham ăn, tôi phải lo về cái ăn. Mà sau cái ăn là tôi giặt hái những cái gì? Bệnh hoạn, trì trệ, đó là một cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó nó xoay, cái nghiệp là gì? Là khổ nó mới là nghiệp. Còn nếu mà chúng ta không thấy cái khổ và chúng ta là giải thoát được. Còn nếu mà chúng ta thấy cái đó là khổ, cái đó là nghiệp. Mà khi mà chúng ta biết sống trong khổ mà không còn khổ nữa, chúng ta mới kêu bằng giải. Còn sống trong, chưa sống trong khổ mà than khổ, sợ khổ đó, người đó vĩnh viễn có nghiệp. Vì ôm cái sợ và thiếu dụng. Nên cái tu này phải bước qua biển giới con người mới thật sự có gì. Còn chưa biết bước qua biển giới còn sợ mất. Mà mong có, thì người đó vẫn có nghiệp đời đời, không tiêu được nữa. Chỉ người tu qua biển rồi không sợ mất, vẫn đi luôn nó khó. Người đó mới thật sự giải nghiệp.
Thì nhân đây con cũng xin nêu lên câu hỏi ra lên thầy. Câu hỏi thứ nhất là tâm nghiệp là gì? Tại sao điển có thể giải được nghiệp tâm?
Cho nên tâm nghiệp là do tứ quan, mắt mũi tai miệng thu vô và giữ lấy. Tôi ghét người đó, tôi giận người đó, hay tôi thương người đó cũng là nghiệp. Nay trói chút, ngày trói chút. Mà bây giờ làm sao giải được? Tại sao lấy điển mới giải được? Điển là cái gì? Là hồn của thể xác. Mà cái hồn thức rồi, cái hồn ly khai, đi lên hướng thượng, thì không có trói buộc trong sự mê chấp, cho nên tạo nghiệp tâm khổ. Thì tôi yêu cô đó, yêu không được, ngủ không được, khổ. Ăn không được, ngủ không được. Thấy chưa? Tôi muốn làm ăn phát đạt, làm ăn không được, trói buộc tôi. Mà muốn làm ăn để làm gì? Để mua xe hơi, nhà lầu, vì sự tham vọng ở bên ngoài, nó trói buộc. Nay chút mai chút thành ra cái nghiệp tâm. Khổ mà không hay. Được. Lấy cái gì chứng minh khổ? Ông đó ông giàu rồi, ông ban đầu ông nguyện kiếm 50.000 đô la thôi, bây giờ ông kiếm 100.000, rồi kiếm được 1 triệu, ông cứ chạy hoài, đi chạy hoài, chạy cuốn cuồng trong cái đó, mà không có mở ra được. Chỉ dùng điển mới mở được. Điển là gì? Tập trung. Thấy khả năng của ông là có phải lệ thuộc bởi tứ quan này không? Khi mà ông tu đó, ông bị đụng phải trần đời, làm cho ông đau khổ hơn nữa. Ông nói không, tôi không muốn ngó cái chuyện đó. Tôi nghe tới cái quán ăn tôi cũng sợ, mà nghe tới cái ba đang xin tôi cũng sợ, mà nghe tới chiếc xe hơi tôi cũng sợ nữa. Tôi đã mới quay vào trong. Tôi quay vào trong ông tu. Ông tu thì ông nói với ai được, bây giờ ai cũng làm ăn, ông tu thì ông chỉ thầm niệm mà thôi. Cái đường lối người ta đã khai tiếng là thầm niệm trong nội tâm và xét lại sự sai lầm của chính mình. Cho nên lúc đó ông dùng cái Phật lý mà niệm Phật. Niệm lần lần nó tập trung. Mà nhiều khi không cần niệm Phật luôn nữa, niệm danh của ổng nữa. Mà cả ngày cứ nhắc cái danh ổng, niệm hoài nó cũng tập trung cái điển nữa. Khi mà tập trung rồi thì thành điển. Điển mà liên hệ với bên trên nó làm cái tâm hồn ổng nhẹ. Thay vì ổng hướng ngoại càng ngày càng nặng, mà ổng hướng nội ổng thấy càng ngày càng nhẹ. Hướng nội là đi lên. Đó, điển mới giải được. Rồi những người tu vô vi tại sao phải dùng điển giải nghiệp tâm? Là họ đã bằng lòng ngồi thiền rồi. Họ soi hồn. Cũng như cái ông buôn bán kia, ông phải bóp cái ốc ông đau khổ ghê, lo đủ chuyện, bực bội ông mới đi tu. Mình soi hồn, ép nó lại, để cho nó khai cái luồng điển ngay trung tim bộ đạo. Rồi mình còn lấy cái pháp luân thường chuyển là không biết nói cùng ai, thất bại là không biết nói cùng ai, chỉ hít nguyên khí của trời đất để mở cái ngũ tạng ra. Thay vì mình bị trói buộc cứ theo dõi, nó càng ngày càng buộc. Ôi chị cho ông chồng đủ chửi tôi nặng quá, tôi tức rồi này, chửi tới cha mẹ tôi này kia nọ, rồi càng ngày càng trói, càng giận, càng buộc, càng tối tăm, khổ. Đó là nghiệp. Mà bây giờ nó tu rồi cái nó làm pháp luân thường chuyển, nó giải ra. Thì cái hơi đó là thanh khí điển nó càng không vũ trụ. Và cái soi hồn này cũng thanh khí điển trong nội tạng của nó xuất phát ra, rồi nó liên hệ với cái điển ở bên trên. Lúc đó cái chân hồn nó mới hội trụ lại với nó. Lúc đó nó kêu bằng giải nghiệp. Thì những người tu vô vi đã sơ hồn rồi, đã làm pháp luân rồi. Bây giờ chỉ một chút xíu nữa là trung tâm bộ đầu, hướng thẳng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, là nó ở ngay trung tâm này. Trung tâm này liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, cho nên các bạn thấy nó nhói nhói ở đây là cái điểm này là tiến tới điểm kia. Điểm này mà thông á, là chỉ đi thẳng đi lên mà thôi, không có quẹo qua và quẹo lại. Còn người đời tu họ không biết, đặt hình bóng quá nhiều, họ lại ông này tới lại ông kia, vô chùa 15 ông mà lại hết 15 ông. Exercise, hãy đứng lên, ở nhà không bao giờ họ chịu lại ai. Mà vô chùa thấy sợ, họ lại, họ làm một hơi gì họ thấy khỏe. Đó là cũng exercise chứ không có độ được cái gì hết. À,
Rồi lâu ngày, lâu tháng họ thấy là ô vô chùa tu nó rảnh hơn. Ở nhà theo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cạo trọc đầu vô chùa tu. Ăn chay nó khỏe. Khỏe chỗ nào? Vì hồi trước mình ăn thịt đóng loạn. Bây giờ mình ăn chay không có bạn bè rủ cờ bạc, không có cái gì hết, nó nhẹ. Là nhẹ chỗ đó, chứ không có nhẹ cái chân thức. Cái chân thức là tu vô vi mới chạy nhẹ chân thức. Cảm thấy luồng điển rung động cả càng không vũ trụ. Thấy cái tâm thức mình khai mở, người ta chưa nói mình cũng hiểu được. Muốn nói mấy chục phần trăm mình biết. Nguyên ý mình hiểu được. Thông cảm đối phương. Là mình, tại sao mình thông cảm đối phương? Càng không vũ trụ là mình là càng không vũ trụ là một. Mà bây giờ mình khai triển ra qua với càng không vũ trụ, hỏi chứ ông đó là gì? Một cái tiểu vũ trụ mà thôi, mình dễ hòa và dễ hiểu đâu có khó. Mình mở ra, còn ông kia ông đóng cục lại. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói cặp cho họ thích. Mình mở ra quen rồi, mình dẫn mình mở ra, thì ông kia ông được cái ảnh hưởng đó, mình kéo. Cho nên vô vi là kéo ra chứ không có nhập vô. Nhập vô là sai, kéo ra là đúng. Còn những người tu cao, có luồng điển, căn cơ nhẹ, chư tiên muốn mượn, được không? Được. Chư Phật muốn mượn, được. Họ chỉ chiếu ở trên kia thôi. Cái căn nó nhẹ, nó dưới này nó chịu tu, thì ở trên kia nó được dọn sạch. Ở trên họ chiếu chút, thì ở dưới này nó đứng dậy, nó làm việc. Mà làm việc thanh cao, chứ không phải làm việc. Không có kêu bằng tâm tối. À, cho nên người tu vô vi, nhẹ chỗ đó, dù trước khi tôi chưa chết, chưa xuất hồn được, mà gặp tai nạn, có những gì đã rút tôi đi. Dễ hơn những người mà chưa biết tu, chưa biết cải tiến nội tạng. Còn cái phương pháp công phu này là cải tiến nội tạng, thì nó ở tầng số khác, người ta dễ cứu mình hơn. Còn những người kia là nó khó lắm, hắc bạch không phân minh, nó không có đường lối, thì có thể tan hồn tan xác rồi.
Xin thầy chỉ cho chúng con biết cách vừa phục sự người mà không quên mình.
Vừa phục sự người, phục vụ người chứ. Mình phục vụ người. Mà khi mình làm việc, mình phục vụ tận tâm, thì mình quên mình chứ. Nhưng mà mình phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ thì mình càng thấy mình. Hay làm đây. Và khi mình thấy nguy biến mình phục vụ mình quên đi. Nhưng mà phục vụ càng phục vụ càng phục vụ là hồi sinh rồi. Mình phục vụ là hỷ xả từ bi cứu độ cứ đưa ra. Nhưng mà rồi lại thấy mình không có mất. Cho nên tinh thần phục vụ của Thượng Đế đời đời tại thế gian không bao giờ mất. Người cha biết yêu con, biết yêu vợ, biết yêu gia đình. Nuôi tinh thần phục vụ người cha không bao giờ mất địa vị. Thấy quên mình mà không mất. Còn nhớ mình là mất. Nhớ mình là sao đó. Tôi như thế này mà đi làm cho thằng đó hả? Nó không được kể chung. Mà tâm thức nó đâu không được hồi sinh. Và sự sáng suốt nó không được gia tăng. Vì nó sao đó. Nó tưởng bao nhiêu này tôi sáng suốt. Tôi không có chơi cái vụ đó. Thì nó chỉ ở đây. Còn cái người kia nó làm tận tâm tận tình. Nhưng mà nó có trong cái không mà có. Còn người kia sau đó trong cái có mà không.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.